Bây giờ tới cái đoạn kế. Khi ấy tất cả đại chúng xem thấy thần lực của Phật liền tán thán là điều chưa từng có, đều chắp tay lễ Phật, chiêm ngưỡng cái dung nhan của Phật. Con mắt không có chớp, nó không nháy, nghe nó quê mùa thấy nó mắt không có chớp. Ông trưởng giả bảo thích, còn trưởng giả thì nghe nó không được chút nào hết. Ông trưởng giả bảo thích liền ở trước Phật dùng bài tụng để tán thán rằng, dùng bài tụng tán thán rằng, đây là bài tụng của ông. Con mắt đẹp rộng như hoa sen, tịnh tu quán, ba chữ tịnh nó là sạch, tu nó là biết sửa sang, quán là rộng. Nhưng mà mình nói con mắt đẹp đẽ thì nó phải đủ rồi. Con mắt đẹp đẽ như hoa sen, tâm trong sạch, đã qua hết các cái thiền định, đã lâu chứa chất cái nghiệp thanh tịnh, sinh là vô lượng hay là sen là vô lượng, dẫn đường cho chúng để được yên lặng. Cho nên con kính lễ. Thì bốn câu này là giải thích cái gì? Là ngài tán thán Phật. Câu thứ nhất là tán thán về cái sắc thân của Phật nó đẹp đẽ, nhưng mà trên đây là tán thán cái con mắt nhiều hơn. Bởi vì quý vị nhớ, cái người thông minh á, người ta nhìn con mắt họ thấy sao? Nó trong mà sáng, thấy không? Con mắt trong sáng. Còn cái người ít thông minh thì nhìn mắt hay sao? Nó đục đục lờ đờ thôi, chứ nó không có trong, không sáng. Cho nên vì Phật là giác ngộ, cho nên cái phần trí tuệ nó biểu lộ ở con mắt. Con mắt trong mà sáng. Đó, ở đây tán thán con mắt Phật, tức là tán thán về cái hình tướng. Rồi kế đó, câu thứ hai là tán thán cái tâm của ngài. Bởi vì cái tâm ngài nó đã hoàn toàn thanh tịnh, cho nên ngài qua hết các cái thiền định. Tại sao mà tâm thanh tịnh lại qua các thiền định? Bây giờ chúng ta ngồi thiền để làm chi? Để hàng phục tâm, và để gì nữa? An trụ tâm. Mà nếu tâm chúng ta nó đã hàng phục, đã an trụ rồi thì ngồi thiền chi nữa? Cho nên nói tâm ngài đã thanh tịnh, cho nên ngài đã qua hết các cái thiền định. Đó là tán thán về tâm ngài. Ở đây câu thứ ba là tán thán về cái nghiệp của ngài. Ngài đã lâu rồi ngài tích lũy cái nghiệp thanh tịnh. Cái nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh nó được vô lượng. Rồi câu thứ ba là tán, câu thứ tư là tán thán về cái gì? Là cái giáo hóa dẫn đường chúng sanh đi đến chỗ tịch tịnh. Cho nên con đảnh lễ ngài. Như vậy thì chỉ có bốn câu thôi mà chúng ta thấy tán thán đủ. Nào là tán thán thân, tán thán tâm, tán thán cái nghiệp, và tán thán luôn cả cái sự giáo hóa hướng dẫn. Rồi bốn câu kế. Đã thấy đại thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương vô lượng cõi, trong ấy chư Phật diễn nói pháp. Chữ ư thị là khi ấy, nhớ ư thị là khi ấy nghe. Khi ấy tất cả phải thấy nghe. Đó, thì bốn câu này là tán thán cái thần lực của Phật. Khi ngài thì dùng thần lực để hợp các cái lọng thành một cái đó. Mà khi hợp thành một cái rồi thì mười phương cõi nước vô lượng đều thể hiện chư Phật ở trong mười phương nói pháp, chúng dân tất cả đều nhìn thấy sẵn ở trong cái lọng hết. Khi ấy nhìn cái lọng đều thấy sẵn hết. Đó là tán thán cái thần lực của Phật. Cái sức pháp lực của Đấng Pháp Vương nó siêu cả, siêu vượt cái quần sanh, thường dùng pháp thí, tài thí mà thí cho tất cả, hay khéo phân biệt cái tướng của các pháp. Trong cái nghĩa đệ nhất nó không động, nơi nghĩa đệ nhất nó không động. Đó. Đến cái bốn câu này là tán thán cái Phật khéo nói pháp. Ngài là Đấng Pháp Vương, rồi dùng cái sức pháp của Ngài khéo nói để dẫn dắt, hay là để nó vượt hơn tất cả mọi chúng sinh. Ngài thường dùng cả tài thí và pháp thí để mà lợi ích cho mọi người. Rồi Ngài lại khéo phân biệt cái tướng của các pháp. Tuy rằng khéo phân biệt tướng các pháp mà không có, đối với cái nghĩa đệ nhất không có động. Thường thường á, khi phân biệt thì động hay không động? Phân biệt thì động, mà tại sao Ngài phân biệt pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không động? Đó. Như bây giờ tôi nói, tôi ví dụ như cái nhà, bây giờ tôi phân tích cái nhà này nó không tự có, mà nó do gạch, do xi măng, do cát, do nước, rồi do tôn, do gỗ vân vân, do những cái đó nó hợp lại thành cái nhà. Thì phân tích như vậy thì cái nhà không thể có, bởi nhà không thể có nên cái nhà này tự tánh là không, phải không? Như vậy thì tôi phân tích như vậy đó, nó có động tới cái tự tánh không không? Đối với tự tánh không có bị động không? À, như vậy thì phân tích để cho người ta thấy rõ cái nhà không có tự tính, mà không có tự tính đó là thấy được cái tánh không, chứ không phải do phân tích đó mà động cái tánh không. Mà tánh không tức là đệ nhất nghĩa. Rồi kế, đã đối với các pháp được tự tại, thế nên con đảnh lễ Pháp Vương này. Hai câu này là Ngài tán thán rằng Phật là Đấng đã được tự tại đối với các pháp, cho nên Ngài đảnh lễ Đấng Pháp Vương. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, do nhân duyên cho nên các pháp sanh, vô ngã, vô tạo, vô thọ giả, mà nghiệp thiện ác cũng không hết. Đó, cái câu này là khen ngợi Phật nói pháp. Cái pháp Phật nói nó không thuộc về có, cũng không thuộc về không. Vì sao không thuộc có, không thuộc không? Vì do nhân duyên cho nên các pháp nó sanh. Bởi nhân duyên các pháp sanh cho nên không phải thiệt có, cũng không phải thiệt không. Rồi là vô ngã, không có tạo tác, không có thọ giả, mà nghiệp thiện ác không mất. Đó, cái pháp Phật nói nó khéo léo như vậy. Thì bốn câu này dễ hiểu không? Nói rằng do nhân duyên cho nên pháp chẳng phải có cũng chẳng phải không. Giờ nói cái gì, dùng cái thí dụ nào xa xôi thì khó hiểu. Bây giờ tôi dùng thí dụ cụ thể nhất, ví dụ như bàn tay của tôi. Khi mình xè năm ngón ra rồi nắm lại thì gọi là cái gì? Là nắm tay. Nắm tay này tự có hay do nhân duyên hợp? À, như vậy thì nắm tay này có là do nhân duyên hợp, phải không? Thì trước khi năm ngón chưa co lại có nắm tay không? Bây giờ nếu trong khi co lại rồi buông ra thì nắm tay còn không? À, như vậy thì trong khi năm ngón đang co thì tạm gọi là nắm tay. Thì nắm tay nguyên trước không, sau không, trong khi co lại thì tạm có, phải không? Trước không, sau không, đó thì nói nó như là không, phải không? Nhưng mà khi co lại tạm có thì nó không phải là không. À, thì như vậy khi chúng ta co năm ngón lại rồi thì tạm gọi là nắm tay. Nhưng bây giờ nếu phân tích ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út, từng ngón thì kiếm nắm tay có không? Cũng không. Thì như vậy cái thể nắm tay nó là không, nhưng duyên hợp thì tạm có. Như vậy thì nói nắm tay là có hay là không? À, như vậy thì nói có nói không đều không được, mà nói nó phải sao? Chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, phải không? Chẳng phải có gì trước không có, sau không có, duyên hợp phân tích ra cũng không thấy thiệt nóng ta, không có tự thể nóng ta, cho nên nó chẳng phải có, phải không? Nhưng mà khi duyên hợp thì tạm thấy có nóng ta thì không phải không. Đó. Như vậy thì cái pháp của Phật nói lý nhân duyên nó vậy, cái gì mà hiện có đây đều do nhân duyên, mà đều do nhân duyên thì cái đó không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không, mà không phải thiệt có không phải thiệt không thì nó là sao? Nó có nhiều quyển nhiều quá, phải không? Như vậy thì cái có đó là hư dối không thiệt, mà bây giờ mình có chịu nó không thiệt không? Chịu không? Đúng thấy được lý nhân duyên thì các pháp không thiệt, mà thấy đúng lý nhân duyên á là ngu hay là trí? Là ngu hay trí? Là trí. Mà còn không thấy đúng lý nhân duyên đó là ngu, phải không? Mà bây giờ các pháp do nhân duyên hợp là không thiệt, mà mình thấy thiệt là mình sao? Vậy mà mấy chú có chịu ngu đâu, phải không? Cứ tưởng mình thông minh lắm, phải không? Nghĩa là bởi vì nhân duyên hợp thì nó không phải thiệt có, mà cũng không phải thiệt không. Bây giờ mình nói nó thiệt có, đó là đã ngu rồi, phải không? Đó là không thấy được lý nhân duyên. Như vậy cho nên cái pháp của Phật nói nó rất là khó hiểu, vì nó trái với cái ngu của phàm phu. Tại mình ngu cho nên mình khó hiểu, phải không? Chứ nếu mình thông minh như các vị Bồ Tát nghe cái hiểu liền. Đó là cái thứ nhất. Đến cái khó thứ hai nữa nè. Cái pháp của Ngài nói là vô ngã đó, tức là không có ta, không có người tạo tác, cũng không có người thọ nhận, mà cái nghiệp thiện ác không mất đó. Thì thường thường nói, bây giờ mình hay nói với nhau sao? Mình làm lành thì đời sau hưởng phước lành, phải không? Mình đời này làm lành thì đời sau hưởng phước lành. Thì như vậy đời này mình làm lành thì đời sau hưởng phước lành thì dễ hiểu quá. Thì như vậy có mình đời này làm rồi cũng có mình đời sau hưởng, phải không? Nhưng mà Phật nói mình nó không thiệt. Vô ngã rồi đâu có ta thiệt. Không có ta thiệt thì làm điều lành rồi đời sau ai hưởng? Mà không có ta thiệt thì ai làm lành? Không có người làm rồi cũng không có người hưởng, mà tại sao nó nghiệp báo không mất? Nếu không làm không hưởng thì tức là nghiệp báo mất tiêu gì, phải không? Đó. Nói như vậy thì thật là khó hiểu. Bây giờ tôi thí dụ gần nhất, tôi thí dụ như bây giờ bản thân mình hiện tại đây, cái gì là mình, mới chú chỉ giùm tôi đi, cái gì là ta? Cái ta bây giờ thật là khó mà chỉ. Ngay thân này chỉ cái gì là ta chỉ không được. Nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ mình có cái ta làm chủ cái thân này, phải không? Ta là chủ thân này. Nhưng bây giờ cái ta là cái gì? Mà thật là mình làm chủ thân này chưa? Đó là một cách. Bây giờ tôi hỏi mấy chú, tại sao mấy chú ăn? Tại mình muốn ăn là tại bao tử sống nó đòi. Thì nếu mà nó tại mình muốn ăn thì bây giờ có cái món nào mà mình thích nhất, rồi khi đó có ai đó cho mình ăn cơm no đầy, rồi cái người khác đeo cái món mình thích nhất ra, mình có muốn ăn không? Nếu tại mình thì cái gì mình thích là mình phải ăn. Nhưng bây giờ cái bao tử đầy rồi thì có thích thích thì nuốt còn không vô, phải không? Thì như vậy thì mình muốn hay là bao tử muốn? Đó. Như vậy thì mới thấy rõ ràng là cái bao tử khi nó trống, nó đòi hỏi thì mình muốn ăn, phải không? Như vậy thì mình muốn hay bao tử muốn? Nhưng mà lúc học nó mình nè, tôi muốn ăn. Cái sự thật đó do bao tử trống. Rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy khi chúng ta ăn những thứ ăn vô, rồi chúng ta có muốn cho nó chế biến ra máu ra gì gì đó bằng cách nào không? Khi dồn đại đó rồi tự nó làm sao nó làm cũng không biết nữa. Bây giờ tôi thí dụ như bây giờ ở đây có ông trụ trì hay là ông tiên sự, cái ngoài kia có một số nít nó vô nó xé rào, nó vô nó vẽ điều hay làm gì đó, nó thì ông tiên sự thấy tức là sao? Mới điều hành chúng ra, đuổi nó ra, phải không? điều hành chúng chạy ra đuổi, thấy nó xé rào của mình đuổi nó ra. Thì như vậy mình là chủ, thì ai xâm phạm mình liền biết, biết thì mình liền cho đuổi họ ra, phải không? Huy động lực lượng đuổi ra. Bây giờ đây cơ thể mình đó, có mấy con vi trùng ở ngoài nó xâm phạm mình có hay không? Rồi mình có điều động các cái vi trùng của mình lại để diệt nó không? Không biết, thẩm nó làm sao nó làm mình chứ có biết, phải không? Rồi ăn đồ ăn vô nữa chế biến sao mình cũng chứ có hay. Chứ phải khi mà ăn vô cái rồi ấn cái nút nào đó để cho nó được tiết cái chất gì, ấn cái nút gì để tiết cái chất gì để tiêu hóa, để nó bổ dưỡng, thì như vậy mình mới là chủ chứ, phải không? Cái này nó làm cái gì mình không biết hết. Rồi tới chừng nó ra thì hay vậy thôi. Rồi nó thành cái gì thì thành. Thì như vậy cái chủ ở chỗ nào chứ? Có chủ không? Mà không chủ thì làm sao nó có ta? Ngã là chủ. Tuy nó không chủ vậy, mà nếu mấy chú mà cứ uống rượu hoài thì lâu nó có ghiền không? Ghiền không? Hút thuốc mãi thì có ghiền không? Hút ốc viện có ghiền không? Thì tuy không chủ mà nghiệp không mất. Phải không? Không chủ mà nghiệp không mất. Nghĩa là làm nghiệp gì thì cái kết quả nó đi tới đó. Đó. Thì như vậy mới thấy rõ ràng không có ngã, không có tạo tác, không thọ giả mà nghiệp không mất. Đó. Đó là một cái đặc biệt. Mình lâu nay mình si mê, mình cứ tưởng mình là chủ. Khi mình tưởng mình là chủ đó thì thực ra cái tưởng tượng thôi, cái giả tưởng chứ nó không có thật. Chứ kỳ thực ra con người mình đâu có biết rõ nó, phải không? Nên là mình chỉ biết khái quát nó vậy thôi. Rồi trong đó mọi cái sinh hoạt nó mình đều không biết hết. Rồi nhu cầu nó đòi cái gì đó thì ví dụ bây giờ nghe nó khô trỏng nó khát nước thì mình cứ uống vô cho nó trỏng nó có nước nôi, cho nó mát mẻ, nó hoạt động. Rồi nhu cầu nó thiếu lương thực của cái bao tử thì dồn vô, phải không? Thì như vậy đều là do cái nhu cầu trỏng, rồi mình mới làm theo cái nhu cầu đó, chứ mình có chủ gì đâu. Bây giờ mấy chú thử làm chủ cái coi, khi mà cái bao tử trống lỏng không thèm ăn, không thèm ăn vô thử coi chịu nổi không? Rồi khi mà vô đầy rồi nó muốn ra, đừng thèm cho nó ra, chịu nổi không? Thử làm chủ mình thôi. Mấy cái đó đâu làm chủ được, phải không? Nghĩa là nó tới giai đoạn đó, nó đòi vô thì phải cho nó vô, nó đòi ra phải cho nó ra, chứ mình không làm chủ gì hết. Như vậy mới thấy rõ là mình không có chủ, mà không chủ tức là vô ngã chứ gì. Đó, đã vô ngã thì ai là tạo tác, ai là người thọ? Nhưng mà cái nghiệp gì mình tạo thì nó không mất. Cái thói quen nào mình tập thì nó cứ thành công, nó mắc kẹt ở đó. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật thật là khó, vì nó tế nhị quá. Đó là bốn câu tán thán cái pháp của Phật, nó rất là nhiệm màu khó hiểu. Rồi kế mới ở cội Bồ Đề mà thành Phật, hay là mới ở cội Bồ Đề dùng cái sức mà hàng phục cái chúng ma, được cái diệt cam lồ giác thành đạo. Đó, mấy cái câu này nghe rất là khó. Đã không tâm ý, không thọ hành mà phải tồi phục các cái ngoại đạo. Đó, nói rằng Đức Phật khi ngài tu, ban đầu ngài tu ở dưới cội Bồ Đề, ngài mới dùng cái sức để hàng phục ma quá. Đó, như mình đọc trong sử hay nói là ngài hàng phục cái ma vương đó. Rồi cái chữ mà được cam lồ diệt, đắc cam lồ diệt giác đạo thành. Đắc cam lồ diệt là sao? Bởi vì trong tứ đế, diệt đế là niết bàn, mà diệt đế tức là vị cam lồ. À, mà được diệt đế rồi thì mới giác ngộ, mới thành đạo. À, như vậy thì mình mới thấy chỉ có mấy chữ thôi mà nói quá rộng. Nói khi mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề dùng cái sức hàng phục ma quán, khi hàng phục ma quán rồi ngài được cái diệt, diệt đó là tức là được cái tâm thanh tịnh, đó là cái vị cam lồ, nhân đó ngài mới giác ngộ, mới thành đạo. người đã không còn có cái tâm ý, người không còn có cái thọ hành tức là nghiệp đó, mà phải hàng phục được các cái ngoại đạo. Thường thường thì mình muốn hàng phục ai, muốn lý luận với ai thì trước mình phải làm sao? Trước mình phải suy nghĩ, phải không? Mình tìm lý này lẽ kia để mà mình cố chinh phục họ, thì đó là tâm ý sử dụng trước. Nhưng mà với Phật thì cái ý nghiệp này đã hết, đã thanh tịnh, thì tất cả những cái tâm phiền não không còn. Như vậy thì lấy cái gì mà ngài hàng phục ma quá, hay là hàng phục ngoại đạo? Tuy rằng tâm ý không còn suy nghĩ phân biệt mà ngài hay hàng phục được ngoại đạo, đó là cái đặc biệt. Cho nên thường gọi là thời trí, ngài không cần suy nghĩ trước, nhưng mà vừa tới người ta đề ra cái gì thì ngài thấy rõ vấn đề đó, ngài liền bẻ họ. Chứ không phải như mình phải nằm suy nghĩ 5 tháng 3 tháng gì rồi để mà lập lý luận rồi tới để mà bàn với người ta, không phải vậy. Bởi vậy cho nên nói cái đặc biệt của ngài đó là khi mà giác ngộ rồi thì tâm ý ngài đã trong sạch, nghiệp không còn. Như vậy mà ngài hàng phục hết thảy các ngoại đạo. Ba phen chuyển pháp luân ở đại thiên, cái pháp luân kia xưa nay thường thanh tịnh, trời người được đạo này, được đạo này tức là được cái đạo do chuyển pháp luân đó, là chứng quả tam bảo nơi đây hiện thế gian, hay là tam bảo khi ấy hiện thế gian. Đây là 8 tháng Đức Phật ở vườn Lộc Nguyễn, ngài khéo chuyển pháp luân hay là tam chuyển pháp luân, rồi chư những cái vị có mặt ở đó là người là trời vân vân, nhờ đó mà chứng được đạo, từ đó mới có đầy đủ tam bảo hiện thế gian. Thì tại sao mà nói rằng chuyển pháp luân ở đại thiên? Thường thì chúng ta thấy ngài chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển với 5 anh em Kiều Trần Như thôi, phải không? Chứ đâu có chuyển khắp hết mà nói là cả đại thiên. Nhưng mà nếu đọc sử thì mấy chú thấy khi mà Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển rồi thì cái tiếng đó vang lên chư thiên ở các cõi trời đều lặp lại cái đó, phải không? Lặp lại tiếng đó cho tới vang cả các cái cõi trời, tới cái cõi Phạm Thiên đó. Bởi vậy cho nên nói rằng chuyển pháp luân cả đại thiên là vậy, nghĩa là khi Phật nói pháp ở tại vườn Lộc Uyển, 5 anh em Kiều Trần Như nghe cái pháp tứ đế đó, thì nghe cái đó rồi thì chư thiên long thành thổ địa mới diễn cái tiếng đó lại, rồi nó vang lên ở trên các cõi đều diễn cái tiếng đó, mà nó trùng cả tới cõi trời Phạm Thiên.